hạn. Điều này nếu như mọi người không hiểu dành nhau cúng dường người xuất gia. Trong hội sự nói là trích dẫn từ kinh điển, Đức Phật nói ở trong kinh: chánh lệ đắc mãn tứ thiên hạ bảo. Một tứ thiên hạ ở đây là một đơn vị thế giới, một đơn vị thế giới khoa bảo tứ thiên hạ, quý vị đều có được. Quý vị được lợi ích lớn như vậy, lợi ích này như thế nào không bằng mời một vị sa môn thanh tịnh đến nhà cúng dường. Lợi ích quý vị đạt được vượt qua họ rất nhiều rất nhiều. Thật vậy sao? Thật vậy. Vì sao vậy? Vì quý vị được của cải trong tứ thiên hạ, quý vị không thể ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Quý vị có tâm chân thành mời một người xuất gia đến nhà cúng dường. Người xuất gia chấp nhận đồ cúng dường của quý vị, đó là cúng dường tài vật. Họ phải hồi hướng cho quý vị, họ không thể không ăn. Họ nhất định sẽ thuyết pháp cho quý vị. Trong kinh Bát Nhã nói rất rõ: tam thiên đại thiên thế giới thất bảo. Không sánh bằng nói cho người bốn câu kệ. Ở đây muốn nói lên điều gì? Là so sánh cúng dường tài vật và cúng dường pháp bảo. Tam thiên đại thiên thế giới nhiều hơn ở đây. Ở đây chỉ có một tứ thiên hạ. Cúng dường pháp là tối thượng. Suốt cuộc đời quý vị có thể nghe được một lần giảng kinh, phước báo này đã lớn lắm rồi. Vì sao vậy? Vì trong A Lại Gia đã gieo được thiện căn này. Đời này quý vị gặp được duyên, quý vị sẽ vĩnh viễn thoát ly sáu nẻo luân hồi. Quý vị đến thế giới Cực Lạc làm Phật rồi. Lợi ích này bảy báo trong tam thiên đại thiên thế giới không thể sánh bằng. Vì sao vậy? Vì minh tâm kiến tánh rồi, cái quý vị đạt được là khắp pháp giới hư không dữ. Bảy báo trong tam thiên đại thiên thế giới đối với quý vị nhỏ nhòi quá. Bây giờ là nói thẳng với quý vị, mời một người xuất gia, một tỳ kheo thanh tịnh, họ nhất định sẽ nói pháp cho quý vị. Cho nên lợi ích quý vị đạt được vượt qua tài bảo khắp tứ thiên hạ, vượt qua chưa biết gấp bao nhiêu lần. Thứ sáu, quyền tăng nhiên đăng tán hoa thiêu hương. Tăng chỉ chung cho lụa, tức là hàng dệt tơ. Ngày nay chúng ta nói là tơ lụa. Tăng, phàm là hàng tơ tầm đều gọi chung là tăng. Quyền tăng dùng tơ để dệt thành tràng phan treo ở trong điện Phật, tức là những thứ thuộc tràng phan bảo cái. Cúng dường Phật treo ở trong điện Phật, Bát Duyên Kinh nói, dẫn một đoạn ở trong kinh: lúc Phật còn tại thị, có bà Đa Già Trong quá khứ từng là một tấm phàn treo trên tháp Phật Tỳ Bà Thi. Từ đó trở đi 91 ký, thường có cành phàn lớn che má trên người đó, hưởng phước an vui, sau đó xuất gia đắc A La Hán. Đó là đạo lý gì? Tức là điều mà Ấn Quang Đại Sư thường nói, một phần thành kính được một phần lợi ích. Họ rất thành kính đối với Phật, nên biết ngày xưa tơ lụa là thứ vô cùng quý giá. Không dễ dàng có được. Những nguyên liệu phục sức bằng lụa tơ tầm này, họ có thể dùng những thứ này để tạo một tấm tràng phàn. Treo lên trên tháp Phật Tỳ Bà Thi, làm cho từ nơi xa đã có thể nhìn thấy tháp Phật ở nơi đó, liền nghĩ đến Đức Phật Tỳ Bà Thi, khiến biết bao người trồng được thiện căn, làm cho biết bao người gieo vào thức A Lại Gia chủng tử Phật. Công đức của họ từ đây mà có được. Ngày xưa trong đạo tràng làm Phật sự cũng là có những hoạt động thì treo tràng phàn. Hoạt động bình thường thì treo phàn, giảng kinh dạy học thì treo cờ xí, cờ xí hình tròn. Bình thường xếp lại treo trên đại điện. Lúc có hoạt động gì thì treo trên cột cờ. Đó chính là tín hiệu báo cho đại chúng khắp nơi, hôm nay đạo tràng tôi có giảng kinh. Người ta nhìn thấy nếu thích nghe kinh họ sẽ đến. Những hoạt động khác thì treo phan. Phan thì dài, cờ xí là hình tròn, nó là tín hiệu. Đức Phật không cho phép đi lôi kéo tín đồ, không thể được. Nhưng có thể nói cho mọi người biết hoạt động của chúng ta, bản thân họ muốn đến thì rất tốt, không muốn đến thì khuyên họ đến, nhưng không được đi kéo họ đến. Nhất định phải để họ tự động. Tự động là gì? Là họ có thành tâm, họ mới có thể được lợi ích. Quý vị kéo họ đến là ép buộc. Đây là quy củ xưa của Phật giáo, không lôi kéo tín đồ. Vì sao vậy? Vì Đức Phật khiêm tốn, không dám làm thầy người khác. Vậy chiêu sinh có thể được sao? Chiêu sinh nghĩa là tôi có thể làm thầy quý vị, tôi có thể dạy quý vị. Phật không phải vậy. Đức Phật chắc chắn không chiêu sinh. Lúc quý vị định đồng học chúng ta cùng nhau học tập, còn xin quý vị chỉ giáo cho, rất khiêm tốn. Cho nên hoạt động dùng tràng phan cờ xí làm tượng trưng, đó là quy củ của Phật giáo. Nhất định không được lôi kéo người ta đến nghe kinh, giống như lôi kéo nhiều người làm cho đạo tràng số người đông, cảm giác như đạo tràng rất thù thắng, không thể được. Đạo tràng thù thắng, tâm quý vị không thanh tịnh. Phật pháp quan trọng thanh tịnh trang nghiêm, không quan trọng người nhiều ít. Không phải dùng đại chúng để trang nghiêm, dùng thanh tịnh để trang nghiêm, dùng thành quả tu hành để trang nghiêm. Đạo tràng của quý vị có bao nhiêu người đắc tam muội, có bao nhiêu người khai ngộ, niệm Phật có được bao nhiêu người công phu thành phiền, có bao nhiêu người đắc được nhất tâm, có bao nhiêu người giảng sanh tịnh độ, đó là trang nghiêm. Quý vị xem người treo phan này 91 kiếp thường có đại phan che mát trên đầu, đó là quả báo. Họ dùng phan cúng Phật, chiêu cảm được nhiều kiếp có đại phan che mát trên đầu, hưởng phước an vui, che cho họ mát mẻ. Sau đó xuất gia đắc quả A La Hán, chứng A La Hán. A La Hán siêu diệt sáu nẻo luân hồi. Dưới đây nhiên giả, thiêu giả là thấp độ. Đăng là đèn nến, đèn đuốc gì? Thí đăng công đức kim nói. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất rằng, hoặc có người ở nơi tháp miếu Phật hay hình tượng, tức là tượng Phật, tượng Bồ Tát, mà thiết đồ cúng dường, cũng thì đèn sáng cho đến ngọn đuốc nhỏ. Đèn đuốc ngày nay nói là ngọn đuốc, hoặc tô dầu xoa đuốc, dùng một tờ giấy bôi phết tô dầu lên đó, thắp lên để chiếu sáng tượng Phật này, cầm vậy mà cũng thị. Ánh sáng đó tuy chiếu một đường nhỏ, một cấp bậc. Ở đây nói ánh sáng này rất nhỏ, ánh sáng không lớn lắm. Dài là bậc cấp cầu thang, giống như cầu thang lên lầu vậy. Ánh sáng nhỏ chỉ chiếu một bậc cấp, chiếu sáng con đường quý vị đi. Xá Lợi Phất, phước đức như vậy chẳng phải là điều tất cả thanh văn duyên giá có thể biết được. Chỉ có Phật Như Lai mới có thể biết được. Họ bố thí ở đây là bố thí ánh sáng. Phước báo của họ hàng thanh văn duyên giá không biết được, chỉ có Đức Phật biết được. Phước báo rất lớn. Chỉ có Phật mới biết được. Phước báo bổ thị ánh sáng đàn đó là khai trí tuệ. Phước báo là ánh sáng chiếu khắp. Cho nên cúng dường quý vị nên nghĩ đến. Vật cúng dường là tượng trưng, pháp nó biểu hiện, chính là điều bản thân sau này sẽ đạt được. Có nhân nhất định có quả, nghiệp nhân quả báo không mảy may sai khác. Tán hoa là rải hoa tươi để cúng dường Phật. Điều này ở nước ngoài rất phổ biến. Người Trung Quốc không rải hoa trên đất, nước ngoài có. Ngắt từng cánh hoa ra rồi tuôn rải khắp trên đất, trên không trung. Dùng đó để cúng dường Phật. Hội sử nói rằng rải hoa, hoa nở thanh tịnh, sắc hương di diệu, rải cúng quốc độ chư Phật. Nếu có hoa nở, chư Phật đến ngồi. Vì sao vậy? Hoa tượng trưng cho nhân, hoa tượng trưng cho tu hành. Tu nhân sau đó nhất định có chứng quả. Cho nên ở Trung Quốc không có rải hoa, nhưng có cúng hoa, đem hoa tươi cúng Phật. Ý đều là biểu pháp. Nên hiện nay cúng hoa trước Phật công đức đạt được. Không lớn lao như trước đây. Vì sao vậy? Vì trước đây người người đều biết cúng hoa, cúng quả, thắp hương, cúng đèn, hiểu được ý nghĩa nó biểu pháp. Ngày nay người ta không biết, không ai giảng giải nữa, chỉ biết cúng dường như vậy. Vì sao phải cúng họ không biết. Cúng dường còn phải có điều kiện. Cầu Phật Bồ Tát gia hộ bình an, gia hộ thăng quan phát tài, cầu những thứ này. Những điều này đều không tương ứng với biểu pháp cúng dường vốn có. Vì vậy phước báo không nhiều. Không phải nói họ không đạt được phước báo, mà được không nhiều. Nếu như hiểu được những ý nghĩa này, phước họ đạt được sẽ nhiều. Ví dụ, ngày nay quý vị treo tràng phan trên tháp Phật, người ta nhìn thấy thì như thế nào? Họ nói người này mê tín. Quý vị có pháp gì vậy? Họ nói quý vị mê tín. Tâm tôn trọng không khởi được. Cổ nhân không như vậy. Cổ nhân lúc nhìn thấy tràng phàn, biết nơi đó có tháp Phật, muốn đến đó lễ bài, đi nhiều tháp. Ý niệm về Phật sanh khởi trong tâm họ, niệm cung kính đã sanh khởi, niệm muốn lễ bái đã sanh khởi, phước báo này mới lớn. Người cúng dường này phước báo cũng lớn. Vậy nên ngày nay vì sao phước báo không lớn? Vì không ai tuyên truyền, không có ai đem những thứ này nói cho rõ ràng, nói cho minh bạch. Vậy có thể nói cúng vẫn tốt hơn không cúng. Đại phước báo cúng dường ngày xưa giống như trong kim loại, ngày nay không còn nữa. Điều này chúng ta không thể không biết. Phàm là nơi có cúng dường, Phật sẽ đến. Vì sao vậy? Vì cảm ứng. Nơi này có nhiều người muốn học Phật như vậy, Phật liền đến. Không muốn học Phật, Phật không đến. Hiện nay con người đều muốn chiếm danh tiếng lợi dưỡng, làm sao Phật đến được? Có người đến nhưng Phật không đến, ma đến. Đều do chiêu cảm mà. Quý vị dùng tham sân si để làm Phật sự, nên chiêu cảm toàn là yêu ma quỷ quái. Những thứ này đến rồi, họ thành tựu dục vọng của quý vị, làm cho dục vọng quý vị tăng lên thêm. Sau đó xem quả báo của quý vị. Họ đến trêu chọc người ta. Cho nên người học Phật nhiều, cảm ứng Phật Bồ Tát đến là đạo lý này gì? Cho nên ở hạ giới lấy hoa làm tịnh độ, thấy sắc nghe hương, chư quỷ thần ghê sợ. Quỷ thần không thích, Phật Bồ Tát thích. Giống như mùi phận uế vậy. Quý vị xem quỷ thần không tương ưng với hoa hương, quỷ thần tương ưng với phận uế. Quỷ thần thấy phân nhờ cũng giống như Bồ Tát thấy hương hoa vậy, như thiên nhân thấy hoa hương vậy. Họ tương phản với quý vị. Đà La Ni Tập Kinh nói rằng, nếu bốn bộ chúng, bốn bộ chúng là xuất gia nam chúng, nữ chúng, tại gia nam chúng, nữ chúng, đệ tử Phật, dùng các loại hoa rải cúng Phật A-di-đà, phát nguyện tụng chú, được 10 loại công đức. Cúng dường Phật A-di-đà, phát nguyện tức phát tâm cầu sanh tịnh độ. Họ niệm gì? Niệm chú giảng sanh. Được 10 loại công đức. 10 loại nào? Một là tự phát thiện tâm, cúng dường Phật A-di-đà, họ nhất định thật sự tin tưởng Phật A-di-đà, hướng niệm thị giới Tây Phương Cực Lạc, cầu sanh tịnh độ, tự phát thiện tâm.